Quà tặng của chim non. Hồi tháng 10 năm ngoái, tôi về nhà cô tôi ở Hà Bắc chơi mấy hôm. Sau nhà cô tôi là một khu vườn rất rộng. Liền đó là một khu rừng thưa, suốt ngày xao xác tiếng chim kêu. Tôi muốn được vào rừng chơi quá, nhưng thằng Nam, con cô tôi, luôn tỏ ra bận bịu. Nó hứa thế nào cũng có bữa dẫn tôi vào rừng chơi, nhưng lần lỡ mãi. Tôi ở đã một tuần mà vẫn chưa được bén mảng đến bìa rừng. Một hôm tôi tha thẩn ra vườn chơi. Trong vườn yên tĩnh lạ lùng, mấy cây xoan khẳng khiu đeo những chùm quả vàng sụm khe khẽ đung đưa. Đâu đó có tiếng chim sâu kêu lích tích rất nhỏ nhưng vang xa. Thỉnh thoảng tiếng một cành cây gãy hoặc một trái cây chín rụng xuống cỏ. Tiếng nghe nặng nặng và ấm mềm. Tôi nhẹ bước trên cỏ, rón rén đi sâu vào trong vườn. Đột nhiên tôi nghe ríu rang tiếng chim. Để ý tìm kiếm, tôi thấy đằng góc vườn mấy con chim chao lên lượn xuống, cánh sập xòe kêu nháo nhác, hình như đang có điều gì làm chúng sợ hãi. Tôi thận trọng đến gần, thú thật là bụng cũng hơi lo lo, biết đâu một con rắn đến phá tổ chim cũng nên. Cách bầy chim dăm bước chân, tôi đứng lại nghe ngóng. Bầy chim thấy tôi thì vụt bay lên, đậu trên cành cây, nghiêng nghiêng ngó ngó, càng kêu dữ. Những đôi mắt chim vừa có vẻ giận dữ, vừa có vẻ cầu khẩn. Chúng hết nhìn tôi, lại nhìn xuống bãi cỏ. Theo hướng chúng nhìn, tôi nhận ra dưới bụi cỏ đang lay động là một chú chim non đang cố dướng mình, cánh vỗ vỗ một cách yếu ớt. Chắc chú ta bị ngã từ trên tổ cao xuống. Đúng thế thật, tôi ngước nhìn lên, một chiếc tổ sơ sài như một túm cỏ khô bị gió đánh sơ sát vẫn còn mắc trên cây. Tôi chạy lại, quỳ thụp xuống bên chú chim non. Bầy chim kêu loạn xạ, bổ nhào xuống, lăn xả vào tôi không một chút sợ hãi. Đó là bố mẹ của chú chim non, chứ không phải là một bầy chim như lúc đầu tôi tưởng. Vì thương con, đôi chim trở nên bạo dạn, quên hết mọi nguy hiểm, lao vào tận tay tôi. Chúng mổ vào đầu tôi, vào tay tôi đau điếng, nhưng tôi không giận chúng chút nào. Tôi khẽ khàng nâng chú chim non trong lòng bàn tay trái, còn tay kia khum nhẹ úp lên che chở để đôi chim khỏi mổ nhầm vào con. Tôi bước nhanh ra khỏi vườn, đôi chim kêu thất thanh truyền từ cây này sang cây khác, theo tôi về tận nhà. Vừa thấy cô tôi đã rối rít khoe: "Cô ơi, con chim non, cháu bắt được con chim non." Cô tôi đang múc nước, quay lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng rồi cô tôi nói ngay: "Mày bắt chim non làm gì hả cháu? Tội nghiệp chưa kìa, bố mẹ nó đang nháo nhác đến đời con kia kìa." Được thể, đôi chim đậu trên đầu hồi càng làm toáng lên, chúng kêu nghe đến sốt ruột. Cô tôi lại giục: "Thôi, thả nó ra cháu ạ, bắt thế phải tội chết." Tôi hơi buồn, không phải vì sợ phải thả con chim ra, mà vì cô tôi không hiểu tôi. Nào tôi có muốn bắt con chim non làm gì, nó ngã từ trên cao xuống, một cánh hình như bị gãy nên không cụp lại được, cứ xõa xuống đến tội nghiệp. Mình nó tím ngắt, lơ thơ và chiếc lông tơ còn ướt. Đôi mép vàng như nghệ chốc chốc lại há ra, không hiểu vì đói hay vì đau. Nó thở dồn thở dập, đôi mắt thì lại lờ đờ mệt mỏi. Cứ thế này chỉ nằm trên cỏ một lúc nữa, không chết lạnh thì cũng bị con rắn con chuột đến tha đi. Đôi chim bố mẹ nháo nhác kêu ồn lên như thế, chứ làm thế nào mà dìu được đứa con trở lại tổ nữa. Sẵn có chiếc lồng chim bỏ không của thằng Nam, tôi liền thả chú chim của tôi vào đó. Tôi không quên rút một nắm rơm khô, chọn những sợi thật mềm và nhỏ, vò nát cho vào lót để chim nằm. Tôi lại lấy chiếc khăn mặt cũ phủ lên lồng chim cho đỡ gió và để chim bố mẹ khỏi trông thấy. Đôi chim còn quanh quẩn trên đầu hồi mãi, hơn một tiếng sau thì bỏ đi. Tôi đã tưởng chúng quên không nghĩ đến chim non nữa, nhưng chập tối chúng lại trở về, kêu những tiếng buồn rượi. Thương chúng quá, không biết làm cách nào hơn, tôi chỉ biết nhủ thầm: cứ yên trí, rồi tôi sẽ trả chim non về cho. Để tôi nuôi mấy hôm cho nó cứng cáp đã, tôi chữa cho cánh nó liền lại đã. Từ hôm ấy, tôi bận tíu tích vì chim non. Tôi lấy trộm vừng, đỗ xanh của cô tôi cho chim ăn. Tôi ra ruộng bắt châu chấu cho chim có thêm chất tươi. Mùa đông bắt châu chấu không phải dễ, thế mà hôm nào tôi cũng đem về được một sâu dài, chừng 2 gan cho chim ăn. Châu chấu sâu từng chuỗi bằng ngọn cỏ mây già, lúc nào cũng treo sẵn bên lồng chim. Chừng 10 hôm sau, chim khỏe hẳn, nó đã mọc đủ lông và nhảy nhót suốt ngày. Nó rất bạo, có người đứng xem vẫn cứ điềm nhiên hót. Tiếng nó hót trong trẻo lạnh lót từng chuỗi dài, nhưng nhiều khi nó có vẻ rất buồn, nhất là những lúc ngoài vườn có tiếng chim hót vọng đến. Tôi để ý thấy những lúc như thế, ban đầu nó linh hoạt hẳn lên, chuyền thoăn thoắt trong lồng, cái đầu thon nhỏ rút hết khe này sang khe khác. Nó cố tìm cách thoát ra ngoài một cách hăm hở, nhưng sau thấy bất lực, nó ủ rũ đứng trong góc lồng, cổ rụt lại, mắt đờ đẫn. Nghĩ đến tiếng hót thanh thoát của những con chim tự do, tôi thấy thương cho con chim non của tôi. Giữ lời hứa thầm mấy hôm trước, tôi quyết định thả chim non. Tôi hạ chiếc lồng xuống, thò tay bắt chim. Con chim sợ hãi đập cánh lia lịa, cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Mãi sau tôi mới bắt được nó. Con chim béo lắm, ấm nóng nằm gọn trong tay tôi. Tôi bần thần không muốn xa nó. Tay vuốt nhẹ lên bộ lông màu xám nhạt, lòng bâng khuâng như sắp phải xa một người bạn khó có ngày gặp lại. Nhưng thôi, hãy bay đi, chim non. Hãy về với cỏ cây thoáng đãng và bầu trời xanh không cùng của chim. Tôi mở lòng bàn tay, con chim thoáng ngơ ngác một giây rồi bay vút lên. Nó đậu trên đầu hồi xù lông, xõa xõa đôi cánh, nghiêng nghiêng ngó ngó một tí rồi bắt đầu bay chuyền. Hình như nó vẫn còn ngỡ ngàng trước khung trời rộng. Lần đầu tiên nó tập bay mà. Nó bay thong thả, chớp chới, lúc cao lúc thấp, không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi. Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo chim non. Cánh chim cứ sập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vùi chân mãi theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ. Cây mỗi lúc một nhiều, đường mỗi lúc một khó đi. Đột nhiên tôi vấp ngã, khi ngẩng lên, bóng chim đã mất hút. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chim đâu đó hình như cao lắm, xa lắm vẳng lại. Tôi vịn vào một thân cây, đứng lên ngơ ngác nhìn quanh. Người tôi bỗng râm ran một cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ. Cảnh đẹp mới mẻ của thiên nhiên làm tôi xúc động. Trước mặt tôi, một cây sồi cao lớn, toàn thân phủ đầy lá đỏ. Bên cạnh đó, như để tôn thêm màu đỏ chói lọi kia, lại là màu vàng rực rỡ của mấy cây cơm nguội đang phô hết vẻ đẹp kỳ lạ của mình. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa vàng lửa đỏ bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến cạnh cây sồi. Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trắng, lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục. Tôi ngắt một chiếc lá sồi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chiếm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng trồng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng. Rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. Chàng lái đò vênh mặt nhìn tôi, dường đôi mắt đen láy như hai hạt rau dền lên, vẻ đầy hãnh diện. Tôi chậm rãi bước theo chú ta. Những cây gì to lớn, thân xù xì và chi chít quả, quả rơi xuống cỏ lịch bịch. Những ánh nước loang loáng phản chiếu lên những vòm lá. Đi được mấy bước, tôi bắt đầu nghe tiếng chim. Một hai cánh chim bay lướt ngang trước mặt tôi, vẻ thăm dò. Hình như chúng là những con chim làm nhiệm vụ gác rừng. Chẳng thế mà chúng cứ chao đi chao lại trước mặt tôi, rồi lại đậu gần ngay đấy, nhìn tôi bằng những cặp mắt dò hỏi. Một vài con còn tỏ ra khó chịu thật sự, cái mỏ quằm quặp câu có. Chúng líu ríu nói với nhau những gì, hình như loan báo cho nhau biết có kẻ lạ mặt đã lạc vào vương quốc của chúng. Quả tôi đoán không sai, chỉ trong nháy mắt, trên các cành cây xung quanh tôi đã có cơ mang nào là chim. Chim đỏ thắm, chim vàng rực, chim xanh mướt, chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng cao thấp. Tôi thích thú vì không ngờ ở đây lại nhiều giống chim đẹp đến thế. Nhưng cũng hơi lo vì biết đâu lại chẳng có cuộc giao chiến giữa tôi và bầy chim đông đảo kia. Tôi mạnh dạn đưa tay lên miệng, bắt đầu trổ tài lẻ của mình. Bạn bè vẫn phục tôi sát đất vì tôi tài bắt chước tiếng chim hót. Tôi có thể bắt chước rất giống tiếng chim sơn ca, tiếng sáo đen, tiếng hoàng yến và tiếng chích chòe. Tôi vừa cất giọng, thái độ của bầy chim thay đổi hẳn, chúng xôn xao hẳn lên, vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhiều con bay đến đậu gần tôi hơn, và tôi cảm thấy rõ rệt là vẻ mặt chúng dịu hẳn lại, trông con nào cũng hiền lành và có cảm tình. Chúng bắt đầu hót, hàng chục loại âm thanh lạnh lót vang lên trong không gian đầy tiếng chim ngân nga. Dường như gió thổi cũng dịu đi và những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn, lơ lửng lâu hơn, loang loáng trong các lùm cây. Những cánh chim màu sặc sỡ đang đi đang lại. Đột nhiên giữa bao tiếng chim hót, tôi bỗng thoáng nghe thấy tiếng gì giống như tiếng chú chim non của tôi, dịu lắm, khẽ lắm, chỉ như thoảng trong gió thôi. Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi ngẩn ngơ lắng nghe, không biết chú chim non giờ ở đâu. Chú đã bay đến phương trời nào? Phải chăng chú đã dẫn tôi đến trước khung cảnh kỳ lạ của thiên nhiên như thế này, để rồi chú bay đi, coi như một món quà tặng gọi là để trả nghĩa những ngày tôi đã cưu mang chú. Rừng cây xào xạc, hàng trăm hàng nghìn những chiếc lá vàng lá đỏ run rẩy như những đốm lửa. Đâu đó vẳng lại tiếng hót thơ dại của chú chim non của tôi, cao lắm, xa lắm, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Bạn chí thân. Quỳnh rất thích sang chơi nhà ông Báu. Ở bên đó có sân rộng, có vườn cây với rất nhiều hoa trái. Nào táo, lựu, mãng cầu, chôm chôm. Nào bông bụp, bông giấy, mai chiếu thủy, dạ lý hương. Nhưng đặc biệt thích nhất là bên đó có con Kỳ khôn thật là khôn. Mỗi lần Quỳnh sang chơi, chưa tới đầu ngõ, con Kỳ đã lao ra vẫy đuôi rối rít, nhảy chồm chồm lên ngực lên cổ Quỳnh mà thơm mà hít, miệng ư ử như rên lên vì mừng rỡ. Có lẽ nó nhận ra tiếng bước chân của Quỳnh trước khi trông thấy em. Ông Báu kể, có lần ông đến ăn cỗ ở nhà một người bạn cách đây chừng 4 cây số. Con Kỳ cứ quấn lấy chân đòi đi theo, thường tình ông cũng cho nó đi. Hôm ấy vui chuyện, ông uống hơi nhiều rượu, người chết choáng say. Trời sẫm tối, ông ra về. Người bạn sợ xảy ra chuyện không may dọc đường, định đưa ông về, nhưng ông không muốn phiền bạn, cam đoan là mình tự về tới nhà được, khỏi lo. Để bạn hoàn toàn yên tâm, ông còn nói, ông muốn đi lững thững một mình cho thoải mái. Chẳng dè, đi được nửa đường, một cơn gió làm ông ớn lạnh, ngã xuống bên vệ cỏ, rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo, người xỉu dần. Trời tối không một ai qua lại, quãng đường đó vắng lắm. Ông Báu cố gượng dậy nhưng không nổi. Con Kỳ ban đầu chỉ ngồi bên cạnh ông, vẻ rầu rĩ. Nhưng sau hình như nó cũng nhận ra sự nguy hiểm đang tới với ông, nên nó sủa váng lên. Nó muốn báo hiệu cho người ta đến cứu ông. Bốn bề vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió rít trong bóng đêm dày đặc. Con Kỳ vừa sủa vừa cắn gấu quần ông giật giật. Nó muốn đánh thức ông dậy, lôi ông đi. Nhưng ông đã bắt đầu mê man. Hôm sau ông tỉnh dậy đã thấy đang nằm trong nhà mình. Mọi người tranh nhau kể lại đã tìm thấy ông như thế nào. Thì ra tất cả là nhờ ở con Kỳ. Đã khuya lắm không thấy ông về, cả nhà bắt đầu lo lắng. Mấy lần chú Lâm con ông dắt xe ra định đi đón ông, nhưng rồi lại dựng xe bên tường vì cả nhà không ai biết ông đi ăn cỗ nhà ai. Ông thì nhiều bạn lắm, biết đến đâu mà tìm. Đang nóng lòng, sốt ruột, người nói thế này, người cằn nhằn thế nọ, thì con Kỳ chạy sọc vào. Nó ngoạm trên miệng một chiếc dép, đôi mắt lo âu, nhìn hết người này sang người nọ, vẻ cầu khẩn. Cả nhà đổ xô lại, nhận ra chiếc dép của ông Báu và cùng hiểu ra tình trạng nguy kịch của ông. Chú Lâm phóng ngay lên xe, những người khác chạy bộ, tất cả lao theo con Kỳ lúc đó đang hầm hở chạy vào bóng đêm. Nó đã dẫn mọi người đến đúng chỗ ông Báu đang lả đi, người lạnh toát. Chuyện về con Kỳ còn nhiều lắm, kể mãi cũng không hết. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, bố dắt Quỳnh sang ông Báu chơi. Gọi là bố dắt vậy thôi, chứ thực ra bố chỉ nắm tay Quỳnh lúc còn ở trong nhà. Còn vừa ra tới cửa là Quỳnh đã ba chân bốn cẳng phóng lên trước rồi. Như biết trước Quỳnh sắp sang hay sao ấy, mà còn ở rất xa, Quỳnh đã nghe thấy tiếng con Kỳ sủa váng và bóng nó lao vung vút qua rặng dâm bụt, đâm bổ vào Quỳnh. Nó cuốn quýt đưa Quỳnh vào nhà, vừa chạy lên phía trước, vừa ư ử những tiếng đầy vẻ nũng nịu. Ông Báu đang tưới cây, Quỳnh chưa kịp chào thì ông đã tươi cười lên tiếng. Thằng Quỳnh sang chơi đó à, cháu. Quỳnh khoanh tay chào ông, rồi chạy tót ra bên gốc táo, cúi xuống lượm táo rụng. Ông Báu bảo Quỳnh, để ông hái cho, táo chín thiếu gì, đừng ăn táo rụng cháu à. Quỳnh như mê đi vì cây táo triểu trịch quả. Năm nay táo được mùa, quả nhiều hơn lá. Quả nào quả nấy to hơn ngón tay cái người lớn. Màu xanh ngã vàng căng bóng, trông thích mắt đến nỗi tiếc không dám ăn. Ông Báu hái cho Quỳnh một túi đầy thì vừa lúc bố sang tới. Bố cười nhưng giọng đã nghiêm. Thằng Quỳnh lại vòi ông cái gì đấy? Không được phá vườn cây của ông nghe Quỳnh. Ông Báu thấy bố Quỳnh sang thì mừng lắm. Ông bỏ dở việc tưới tắm cho cây, vào nhà mang phích nước khay trà ra mời khách. Bộ bàn ghế mây đã kê sẵn ngoài hiên, kê ngay bên mấy gốc ngâu và mái chiếu thủy đang ra bông lấm tấm vàng và trắng muốt ngát hương. Trong lúc ông Báu nói chuyện, uống trà với bố, Quỳnh chơi với con Kỳ. Hai đứa chơi trò mèo đuổi chuột, rồi đi trốn đi tìm, cứ y như con Kỳ cũng là một con người thật. Lúc thì con Kỳ lủi vào bụi rậm, nằm bẹp sát đất, im thình thích. Lúc nó sủa ầm ĩ lao theo Quỳnh, làm Quỳnh chạy bán sống bán chết, táo văng ra khắp mặt sân. Thấy Quỳnh cuốn quýt cúi xuống nhặt táo, con Kỳ có vẻ khoái chí, cứ lăn xả vào gấu quần không cho Quỳnh nhặt. Quỳnh càng cáu, nó càng trêu già, đến nỗi Quỳnh phải thét lên. Thấy Quỳnh thét, ông Báu tưởng có chuyện gì nguy hiểm. Ông la con Kỳ. Kỳ, không được hổn nghe Kỳ. Đang sủa nhộn nhạo, nghe ông mắng, con Kỳ im tức khắc. Nó đứng yên, đuôi ngoe ngoẩy như biết lỗi. Thấy Kỳ bị mắng, Quỳnh có phần hả dạ, làm bộ nhăn mặt, trêu lại nó. Con Kỳ tức lắm nhưng không dám làm gì Quỳnh. Chỉ đưa mắt nhìn về phía ông Báu, ý như muốn nói, ông ơi ông bảo thằng Quỳnh nó cứ trêu chọc cháu đây ông à. Rồi nó lại quay sang phía Quỳnh, nếu ông không la thì đằng ấy còn mệt với tớ, chỉ có mà khóc hết nước mắt. Quỳnh vẫn ngoẹo đầu ngoẹo cổ trêu tức con Kỳ. Chán rồi, Quỳnh đến bên gốc táo định hái, bố trông thấy ngăn lại, không được, Quỳnh. Quỳnh giật thót, rút vội tay về, nhưng bố vừa quay đi, Quỳnh lại giơ tay định hái tiếp. Hình như biết như thế là Quỳnh không nghe lời bố, như thế là không ngoan, nên con Kỳ khẽ sủa lên một tiếng mách bố. Quả nhiên bố quay lại trách Quỳnh. Quỳnh không nghe lời bố phải không? Lại đây. Quỳnh khép nép đến bên bố, không quên lén đưa nắm tay lên dứ dứ con Kỳ. Nhưng Quỳnh chợt nhận ra vẻ láu lĩnh của nó. Hình như nó cũng đang thích thú vì Quỳnh bị nó trả đũa hay sao ấy. Bố bảo Quỳnh ngồi yên trên ghế bên cạnh rồi quay sang nói chuyện với ông Báu. Quỳnh thấy ngứa ngáy tay chân quá, ăn táo mãi cũng chán. Quỳnh quay ra ngắt mấy cành hoa ngâu. Bố bực mình, không được ngắt hoa của ông, Quỳnh. Nhưng cũng chỉ được một lát rồi chứng nào vẫn tật nấy, Quỳnh lại với tay lên cành cây. Lần này thì bố bực mình thật sự, giọng bố gay gắt. Quỳnh hư lắm đấy nhé, bố nói mấy lần rồi. Bố quay ra than phiền với ông Báu về việc gần đây Quỳnh học ở đâu cái tính bướng bỉnh, nói gì cũng phải vài ba lần mới nghe. Quỳnh đỏ bừng mặt, người nóng rang mà không dám nhúc nhích trên ghế. Đã thế, con Kỳ lại cứ như cố tình chọc tức, chạy lại chui tọt xuống gầm ghế, đưa mõm khẽ đớp đớp vào gót chân Quỳnh. Bực lắm mà Quỳnh không dám la nó. Biết vậy con Kỳ càng làm già, đớp vào chân Quỳnh mạnh hơn. Hình như đoán được ý Quỳnh, ông Báu nheo mắt cười, giọng hóm hỉnh. Quỳnh này, con Kỳ nó ngoan lắm nhé, ông nói một lần là nó nghe lời liền. Này nhé, Kỳ, không được ngoạm vào chân bạn Quỳnh. Lập tức con Kỳ nằm im, không dám trêu chọc Quỳnh nữa thật. Ông Báu lại nói, Kỳ, ra đuổi gà cho ông, chúng đang bới luống rau cải kìa. Vút một cái, con Kỳ đã lao về phía đàn gà đang bắt đầu ùa vào vườn cải. Nó xông đến làm đàn gà chạy toán loạn. Bọn gà con thì kêu ríu rít, chúi đầu chúi cổ chạy nháo nhác, còn gà mẹ thì xù lông cánh lông cổ kêu cục cục, đôi mắt giận dữ lao vào chống trả con Kỳ. Kỳ ta hớn hở đùa giỡn, lao bên này nhảy bên nọ, ăn ẳn làm ra vẻ sợ hãi, khiến gà mẹ càng lồng lên. Ông Báu lại gọi, thôi Kỳ, đừng làm cho chúng nó sợ hãi quá. Con Kỳ nghe ngay tấp lự, lon ton chạy về, nằm im dưới chân bàn, mõm nguếch lên hai chân trước, đôi mắt đen lấy lấy ngước nhìn ông Báu. Giọng ông Báu vẫn hóm hỉnh, thôi ra cổng chơi đi, đừng quẩn quanh ở đây rồi lại vỡ mất chiếc phích. Con Kỳ ngoan ngoãn đứng lên, chạy nức kiệu ra cổng. Được vài bước, nó quay lại nhìn Quỳnh như có ý rủ Quỳnh cùng ra cổng chơi với nó. Nhưng Quỳnh chẳng thèm chơi với nó nữa. Ban đầu thấy nó răm rắp nghe lời ông Báu, Quỳnh toét miệng cười thú vị, thấy phục con Kỳ quá, đúng như lời bố nhận xét. Con Kỳ vừa khôn lại vừa ngoan, nhưng rồi Quỳnh chợt cảm thấy buồn. Quỳnh liếc nhanh về phía ông Báu, tự nhiên thấy mặt mình nóng bừng bừng, thấy xấu hổ, và cuối cùng thì thấy cái con Kỳ ấy sao mà đáng ghét. Rõ ràng là nó cố ý bêu rếu mình, trong cái vẻ mặt của nó mới kênh kiệu làm sao, ra cái vẻ. Từ nay trở đi mình sẽ không chơi với nó nữa, cứ làm như chỉ có nó mới biết nghe lời ấy. Và từ hôm đó, Quỳnh giận con Kỳ, không chơi với nó thật. Mấy lần đi ngang qua nhà ông Báu, Quỳnh cố ý lờ đi, không nhìn vào nhà ông. Nhưng cái con Kỳ quái ác thì vẫn chưa chịu buông tha Quỳnh. Tuy Quỳnh không lên tiếng, nhưng nó vẫn nhận ra tiếng bước chân của Quỳnh, hớn hở chạy ra quấn lấy chân Quỳnh, cứ làm như giữa nó và Quỳnh chưa hề có một phút nào giận nhau ấy. Rõ dơ không kìa, người ta đã không thèm chơi lại cứ sáng đến bên người ta, bực quá. Tiện chân Quỳnh đá cho con Kỳ một cái, cú đá không mạnh nhưng bất ngờ làm cho con Kỳ văng ra xa. Nó rú lên một tiếng, quắp đuôi chạy vào ngõ, nhưng chỉ chạy được mấy bước, lập tức nó đứng lại, nghiễng cao đầu ngơ ngác nhìn Quỳnh. Ít hôm sau, cũng vào ngày chủ nhật, bố lại rủ Quỳnh sang chơi nhà ông Báu. Có người mới từ ngoài Hà Nội vào, cho gói trà bắc, bố sẽ một nửa mang sang biếu ông Báu. Thực bụng, Quỳnh muốn sang bên đó chơi lắm. Đang mùa táo chín rộ, táo vàng cả một vòm cây, đi từ xa đã trông thấy rõ mồn một. Vườn còn bao nhiêu thứ hoa trái, bao nhiêu tiếng chim hót, bao nhiêu những đốm nắng lung linh nhảy nhót. Nhưng mà nhớ nhất vẫn là nhớ con Kỳ. Cơn xấu hổ tự ái qua đi, bình tĩnh lại, Quỳnh cũng biết là mình sai, mình giận con Kỳ một cách vô lý. Nó có tội tình gì đâu, nó có cố ý làm mất danh dự của mình đâu. Chẳng qua là tự mình suy diễn, tự mình thấy hổ thẹn trước sự ngoan ngoãn đáng yêu của nó. Kể cũng tội nghiệp cho nó thật. Từ hôm Quỳnh đá nó một cái, nó có vẻ buồn hẳn đi. Mấy lần Quỳnh đi ngang qua nhà ông Báu, nó vẫn hớn hở chạy ra, muốn vồ vập với Quỳnh. Nhưng rồi thấy thái độ ghẻ lạnh của Quỳnh, lập tức nó sững lại, yểu xìu, đứng chôn chân tại chỗ, nhưng đôi mắt thì vẫn cố dõi theo Quỳnh mãi. Lúc ấy quả thật Quỳnh cũng thấy sống mũi mình cay xè, hai mi mắt nóng nóng, muốn chạy lại ngay với nó, bắt tay bắt chân làm lành ngay với nó. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tay chân Quỳnh cứ cứng đơ ra, và rồi Quỳnh vội vã quay ngoắt đi. Quỳnh cố quên nhưng không thể nào quên được. Lắm lúc nhớ nó đến nôn nao cả người. Biết bao nhiêu lần hai đứa cùng chạy nhảy đùa nghịch, cùng chơi với nhau, ra cả tận bờ sông ngắm nhìn tàu thuyền qua lại nữa. Lúc nào nó cũng tỏ ra là một người bạn đầy nhiệt tình và tốt bụng. Ở nó chẳng có gì đáng chê trách ngoài cái tật hay đùa dai. Lắm khi mệt đờ người mà nó vẫn cứ đùa, cứ lôi lôi kéo kéo chồm chồm nhảy nhảy đến phát bực. Chỉ có mỗi tật ấy thôi, còn chẳng có gì để mà kêu ca về nó. Nó chỉ đem lại cho mọi người niềm vui, chứ hầu như chẳng bao giờ đem lại điều phiền muộn. Vì thế từ hôm hai đứa giận nhau, đúng ra là chỉ có Quỳnh giận nó, Quỳnh cảm thấy đơn độc vô cùng. Không sang nhà ông Báu cùng bố, nhưng ở nhà Quỳnh cũng chẳng làm được việc gì, cứ thấy bồn chồn không yên. Quỳnh chỉ mong bố chóng về để được nghe bố kể lại mọi chuyện ở bên ấy, nhất là chuyện con Ki. Bố biết là Quỳnh rất quý con Ki, nên thế nào bố cũng kể về nó cho Quỳnh nghe. Quả nhiên vừa bước vào nhà, bố đã nói ngay: "Con Ki nhà ông Báu ốm rồi, hai hôm nay nó nằm liệm đi trong nhà, chẳng chịu ăn uống gì." Rồi bố quay sang nói chuyện với mẹ về việc ông Báu sắp ra Hà Nội. Mẹ có gửi gì ra biếu ông bà ngoài ấy không? Chuyện vườn cây nhà ông Báu năm nay được mùa, hoa trái hái không kịp, ước gì nhà mình cũng có một mảnh vườn. Nghe tin con Ki ốm, Quỳnh nóng ruột vô cùng. Quỳnh cứ mong bố quay trở lại chuyện con Ki, mà mãi bố cũng chẳng nhắc gì đến nó nữa. Nó ốm ra sao? Vì sao lại ốm? Hay là vì mình đã đá nó? Ông Báu đã cho nó uống thuốc gì chưa? Quỳnh muốn bố nói cho mình nghe về những điều đó quá. Mấy lần Quỳnh định đến bào hỏi bố, nhưng vẫn cứ thấy ngần ngại thế nào. May quá, như đoán được tâm trạng bồn chồn của Quỳnh, bố bắt đầu kể. Cái con Ki nhà ông Báu khôn đáo để. Hôm vừa rồi, cả nhà bên ấy kéo về Bến Tre ăn dỗ, quên khuấy mất cu cậu, làm cu cậu nhịn đói mất 2 ngày trời. Đến khi lên vừa tới cổng, nghe tiếng cu cậu sủa, mọi người mới sực nhớ tới nó. Chỉ nghe tiếng sủa mà không thấy nó chạy ra, cả nhà đều ngạc nhiên bổ đi tìm. Thì ra cu cậu đang mãi canh giữ chùm lạp xưởng trong bếp. Chùm lạp xưởng treo trên nóc bếp, có lẽ chuột cắn đứt dây buộc nên rơi xuống đất. Ki ta phát hiện ra điều đó, sợ bị mèo hoặc chuột tha đi mất, cứ nằm bên cạnh mà canh giữ, không rời nửa bước. Nó cũng không hề động đến chùm lạp xưởng trong lúc đang đói meo đói mốc. Ông Báu nói, lúc ấy trông cu cậu tội nghiệp lắm, cứ nằm bẹp xuống đất, ngó mấy chiếc lạp xưởng bằng cặp mắt thèm thuồng, nhớt rãi chảy ra lòng thầm. Khi bế cu cậu lên, người cu cậu run rẩy vì đói. Chú Lâm vội chạy sang bên hàng xóm xin tạm bát cơm nguội về cho cu cậu ăn với lạp xưởng. Cu cậu ăn lấy ăn để, nhưng bây giờ thì ốm rồi, có lẽ nó đã kiệt sức vì sự chờ đợi quá căng thẳng. Nghe bố nói vậy, Quỳnh thương con Ki quá. Quỳnh muốn sang ngay với nó nhưng lại ngại, bây giờ tự sang thì hơi quê. Giá bố sai mình sang bên đó để làm một việc gì nhỉ? Quỳnh gợi ý xa xôi. Ở gần cầu Thị Nghè có bà bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho chó bố ạ. Hôm trước con thấy dì Tư mang con đốm đến đấy chích thuốc, khỏi liền à. Không biết ông Báu có biết chỗ mà mang con Ki tới đó không? Bố nháy mắt đầy hàm ý. Thì con sang thăm con Ki đi, luôn thể nói cho ông Báu. Không đợi bố nói hết câu, Quỳnh nhảy phóc ra cửa, không kịp cả xỏ dép, cứ thế mà lao sang với con Ki. Cây nhút nhát. Bỗng dưng gió ào ào nổi lên, có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạc xạc lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại, nó bỗng thấy xung quanh xôn xao, hé hé mắt nhìn, không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá, và quả nhiên không có gì lạ thật. Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao, thì ra có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu bay tới. Con chim đậu một thoáng trên cành cây thanh mai, rồi lại vội vàng bay đi. Các cây cỏ xuýt xoa, Hàng nghìn, hàng vạn những con chim đã bay ngang qua đây, nhưng chưa có một con chim nào đẹp đến như thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ thán phục, Kỳ xấu hổ càng thêm tiếc. Không biết có bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại. Chiếc lá. Chim sâu hỏi chiếc lá: "Lá ơi, hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi." "Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu." "Tôi không tin, bạn đừng có giấu. Nếu vậy, sao bông hoa kia có vẻ rất biết ơn bạn?" "Thật mà, cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ tôi là một búp non, tôi lớn dần lên thành một chiếc lá, và cứ là chiếc lá, như thế mãi cho tới bây giờ." "Thật như thế sao? Có khi nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người, như trong các câu chuyện cổ tích mà bác Gió thường rầm rì kể suốt đêm ngày chưa?" "Chưa, chưa có một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường." "Thế thì chán thật, cuộc đời bạn bình thường thật. Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi, bạn chỉ khéo bịa chuyện." "Tôi không bịa tí nào đâu, mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ có họ mới có chúng tôi, những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói trên kia." Án mây. Một đám mây lớn trôi trên bầu trời, trong vầng ánh sáng lóng lánh, đám mây thay đổi màu sắc mỗi lúc một kỳ ảo. Ban đầu mây có màu xám, rồi chuyển dần sang màu hung, màu nâu đỏ, màu hồng phấn, cuối cùng thành một án mây bông nõn. Hình dáng mây cũng thay đổi luôn, lúc hình ngựa phi, lúc hình rồng bay, lúc hình cá vàng uốn lượn. Những đàn chim sẻ, chim bồ câu vờn bay quanh đám mây như múa như lượn xung quanh một đám rước. Những đàn bò, đàn bê đang ăn trên đồng cỏ thấy tiếng chim ríu rít cũng ngẩng lên trông theo án mây, miệng ngừng nhai, mặt ngẩn ngơ. Mấy chú gà trống nhảy phắt lên bờ rào, vỗ cánh phành phạch, gáy dồn gáy dập, khiến bầy gà mẹ con cùng các cô gà mái, các chú gà trai đều nhớ nhác nghiêng ngó nhìn theo đám mây. Vui nhất vẫn là bầy trẻ đang thả diều, thấy án mây chậm chậm lướt tới, chúng nhảy lên la hét, vỗ tay dậm chân và hát những lời ngộ nghĩnh. Chúng ùa chạy đuổi theo đám mây, những cánh tay giơ lên như muốn ôm mây vào lòng, như muốn bay lên cùng mây mà lang thang khắp bầu trời. Những cánh diều no gió cũng nhún nhảy vờn quanh đám mây. Tất cả mọi cảnh vật, mọi người đều hân hoan dõi theo án mây huyền diệu. Đám mây hiền từ khiêm tốn, cúi chào bốn phía. Mây cảm ơn mọi người đã dành những tình cảm yêu thương cho mình, rồi mây lại lẳng lặng trôi, vẻ mặt mây đượm buồn. Chị Gió vốn nhạy cảm nhận ra ngay điều đó. Chị thầm hỏi: "Sao thế nhỉ? Mọi người đều trầm trồ ca ngợi mây, mây được niềm nở đón chào. Vậy mà sao vẻ mặt mây vẫn đăm chiêu?" Chị liền bay theo mây. Chờ đúng lúc mây khẽ mỉm cười gật đầu chào một cô bé đang kiễng chân, chúm miệng thổi những bọt bóng xà phòng cho bay lên theo mây. Chị Gió mới lựa lời, dè dặt hỏi: "Mây ơi, mây đang sống trong niềm hạnh phúc chẳng mấy ai có được. Vậy mà sao mây vẫn không vui?" Mây chợt giật mình rồi hiền từ hỏi lại: Sao chị biết em không vui? Giấu sao được, vẻ mặt em rầu rĩ thế kia, sao thế em? Chị Gió ơi, em làm sao có thể vui được khi mà lâu quá rồi em không được gặp lại mẹ trái đất của em. Em ở tích trên cao này, còn mẹ em lại ở mãi dưới xa kia. Hai mẹ con trông thấy nhau mà không sao gặp được. Chị có thấy đấy không? Mẹ em đêm ngày ngóng trông em đến héo hắt. Những cánh đồng nứt nẻ, những thảm rừng khô cháy. Ước gì em được trở về với mẹ để mẹ thỏa nỗi khát khao. Chị Gió lặng lẽ bay theo mây. Chị cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của mây và đang nghĩ cách giúp mây mau chóng được trở về gặp mẹ. Chị nghĩ ra rồi, chị thì thào. Em sẽ được trở về với mẹ, nhưng muốn đạt được điều đó, em sẽ phải chịu rất nhiều mất mát. Em xin chịu hết, dù mất mát đến thế nào, em cũng xin chịu hết. Miễn là được trở về gặp lại mẹ em. Chị giúp em đi, chị Gió. Em sẽ không còn được mọi người trầm trồ thán phục. Điều đó có sao đâu chị. Em sẽ phải chịu một nỗi đau ghê gớm. Em chịu được. Toàn thân em giá buốt. Em chịu được. Có thể thân hình em sẽ biến dạng. Em chịu được. Và có thể em sẽ không còn. Mây hoảng hốt. Thế thì làm sao em gặp lại mẹ em được? Em sẽ gặp lại mẹ, nhưng sau đó em sẽ tan biến. Thật sao chị? Thế thì kinh khủng quá. Ôi đúng như thế thật sao? Chị Gió lặng lẽ gật đầu. Hai chị em bay bên nhau không nói, nhưng rồi giọng Mây quả quyết. Dù phải tan biến, em cũng sẵn sàng chịu đựng, miễn là gặp lại được mẹ em. Cứ giúp em đi, chị Gió. Chị Gió ôm lấy Mây thổn thức. Tiếng chị thở dài khiến cả đất trời đều buồn rượi. Rồi chị bay khắp bầu trời, hú gọi bầy khí lạnh về. Chẳng mấy chốc, trời tối sầm, mây đen vần vũ. Những luồng khí cứ mỗi lúc một thêm lạnh buốt. Áng mây bông nõn dần thâm lại vì rét. Toàn thân mây tê cóng và mây quằn quại đau đớn. Chớp giật liên hồi. Trong tiếng gào rú của bầy khí lạnh, chị Gió đôi lúc vẫn còn nghe rõ những tiếng rên khe khẽ của mây. Chị biết mây đang đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn dũng cảm chịu đựng, không để lộ chút yếu đuối của lòng mình. Đầu rơi, lúc đầu còn rời rạc, thưa thớt, sau nặng hạt dần rồi ào ào xối xả. Triều triệu những tia nước trong suốt mát lạnh từ trên trời cao tuôn xuống, chan hòa mặt đất. Mẹ trái đất đầm đìa nước mắt trong nỗi vui vô hạn được gặp lại đứa con yêu. Trong vườn mọc đủ các loài hoa, những hoa quý như hoa hồng, hoa cúc, hoa mặt trời có nhiều và những loại hoa tầm thường ít người thuộc tên cũng không thiếu. Nhưng bọn hoa tầm thường này thường lại lắm mồm lắm miệng, khoe sắc khoe hương của mình nhất và cũng hay gièm pha những hoa khác nhất. Mỗi trận gió nổi là chúng lại ngã ngốn đung đưa, bàn tán ầm ĩ. Trong những con bé hoa mặt trời kìa, chỉ được cái mặt là tươi tỉnh một tí, còn thân hình gầy như những chiếc que. Chúng là chỉ có sắc chứ không có hương. Những mụ hoa cúc thì đầu bù tóc rối như tổ quạ. Mấy con bé hoa hồng mặt lúc nào cũng bừng bừng như say rượu, thân mình thì toàn gai là gai. Chúng thả sức nói xấu những loại hoa đẹp mà chúng ganh ghét, chán rồi quay ra nói xấu nhau. Đó là những loại hoa vô danh và những lời chúng nói chẳng có gì hay ho nên cũng chẳng cần ghi lại làm gì nhiều. Chúng ồn ào quá khiến một cây ở góc vườn lên tiếng. Thôi thôi, các anh các chị ơi, làm gì mà cãi nhau dữ thế? Ai thơm, ai không thơm, ai đẹp, ai không đẹp đều biết nhau cả. Việc gì phải cãi vã cho khổ? A, cái con khô xác gớm nhỉ? Nhãi ranh mà lên giọng bà cụ non. Im mồm đi, con gầy nhom kia. Cả bọn nhao nhao hướng về cái cây khẳng khiu có những cành mảnh dẻ thưa thớt vài chiếc lá. Cây đó cao vượt hẳn đám cây trong vườn, chỉ tội gầy gộc và chẳng có lấy một bông hoa làm duyên. Bọn hoa không biết cây đó là cây gì. Hơn 2 năm nay, chúng đã qua mấy lứa hoa mà cái cây đó vẫn cao vỏng mãi lên, không có lấy một chiếc nụ. Chúng liền gọi đó là con bé gầy nhom, con bé khô xác, và bất cứ lúc nào rỗi miệng, chúng lại đem cây đó ra mỉa mai. Người viết truyện này thấy chúng gọi thế nhẫn tâm quá, liền thay bằng một cái tên dịu dàng hơn, cô bé Mảnh Khảnh. Mảnh Khảnh buồn lắm, nó cứ đứng lặng lẽ ở góc vườn, chẳng biết tâm sự với ai. Thỉnh thoảng, anh chàng gió phóng khoáng đảo qua, đùa với nó một chốc, rồi lại vội vã rong ruổi trên đường. Nó tủi thân khi thấy mùa xuân về, trăm nghìn loài hoa đua hương sắc, riêng nó chỉ toàn những lá là lá. Nó chẳng muốn có hoa để khoe khoang với mọi người đâu, cần gì phải thế. Nó buồn chính vì thấy ai cũng có chút gì đóng góp với đời, đem sắc đem hương gửi tới mọi nhà, riêng nó chỉ là một cái cây khô xác vô tích sự. Những loài hoa kia mỉa mai, nó buồn quá ấy chứ, nhưng nó chẳng dám giận, chẳng gì họ cũng đúng phần nào. Nó nghĩ vậy, Mảnh Khảnh cứ sống như thế ở góc vườn. Nó trầm ngâm đứng nhìn những bông hoa tươi nở dưới ánh trời chói lóa. Lòng thầm ao ước, giá một ngày nào đó mình cũng sinh ra được những bông hoa quý, được mọi người yêu mến. Nó âm thầm tích nhựa. Những chiếc rễ mọc tua tủa sụt sâu vào lòng đất, những cành lá vương mãi trong nắng, trong mưa, trong sương lạnh, trong giá rét để hấp thụ những tinh túy của đất, của trời. Trong Mảnh Khảnh lặng im đứng góc vườn, chẳng mấy ai ngờ được lòng nó lại sôi sục một khát vọng to lớn đến như thế. Ước gì một ngày nào đó nó cũng có những bông hoa quý được mọi người yêu mến. Ngày qua tháng lại, những cây hoa táp nham vẫn ồ ạt nở và vẫn không ngừng mỉa mai Mảnh Khảnh. Mảnh Khảnh bình tĩnh chịu đựng cho đến mùa thu năm nay. Sau cơn mưa vào lúc nửa đêm, người viết truyện này mở cửa sổ, dựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn ra vườn. Đêm mùa thu dịu dàng quá, lẫn trong gió se lạnh thoang thoảng mùi dạ lan, mùi hoa sữa đầu mùa vừa hé nở. Đột ngột có mùi hoa hoàng lan thơm rất dịu, rất ngọt và lắng sâu. Hương hoàng lan ở đâu thế nhỉ? Người viết truyện ngạc nhiên nhìn quanh, không thấy mùi hương ấy nữa. Có lẽ mình tưởng tượng đó thôi, người đó nhủ thầm và lặng lẽ nghĩ tiếp. Mùi hoàng lan lại chợt xuất hiện, lần này theo luồng gió mạnh, hương hoàng lan ùa vào đầy phòng, mùi hương rất đậm. Rõ ràng là hoa đó ở đâu đây? Người viết truyện hấp tấp bước ra khỏi nhà, đi ra vườn. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ hắt ra, người đó nhìn thấy đằng cuối vườn, cây hoàng lan lần đầu tiên trổ hoa. Cái giống cây thật lạ, thân thì cứng rắn, vững chãi, nhưng các cành lại mảnh dẻ thướt tha, như những cánh tay vũ nữ đang múa. Một đợt gió, những cành lá lại nhún nhảy nhịp nhàng, khe khẽ xào xạc. Có lẽ một con người đẹp thực sự, theo mình cũng có những nét gì gần giống như thế. Trong con người đó kết hợp những cái tưởng như rất trái ngược nhau, vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, vừa sâu sắc, vừa trong sáng, vừa từng trải, vừa ngây thơ. Người viết truyện ngước nhìn cái hoàng lan, nhủ thầm. Người đó đến bên gốc cây, mặc dù dưới ánh sáng mờ nhạt, người đó vẫn nhận ra những cánh hoàng lan chi chít hoa. Từ mỗi kẽ lá lại nảy ra một bông cánh dài vàng như chuối chín. Toàn thân cây nở đầy hoa vàng tươi, xen kẽ lá xanh non. Không gian tràn hương thơm hoa hoàng lan. Người viết truyện thốt kêu lên khe khẽ. Trời, cây hoàng lan đã nở hoa. Mạnh Khảnh chợt rùng mình, không phải vì gió lạnh mà vì niềm vui sướng quá lớn đến với nó thật đột ngột. Thì ra nó cũng có một cái tên, tên nó là hoàng lan. Chính nó cũng không biết nó là cây hoàng lan.